phổ thông nhất, là phổ biến nhất ở tại Việt Nam. Chứ còn mà tụng kinh hàng ngày như vậy á, chúng tôi không nghĩ cho đó là tu. Thật sự mà nói như vậy. Cho nên hồi nãy cô nào đây nói dạ không có tu thời nào hết, cũng đúng á. Tại vì tu là phải có ngồi thiền hay là ngồi niệm Phật miên mật hay là trì chú gì đó theo cái pháp môn nào đó, nó chuyên tu. Còn bây giờ mình tụng kinh mà nửa tiếng một tiếng đồng hồ như vậy có nhiều vị nói đâu có tu gì đâu. Mà cái quan niệm đó không phải là quý Phật tử, mà hồi xưa chúng tôi ở chùa cũng vậy đó. Chúng tôi nghĩ tụng kinh như vậy thì Phật tử tụng cũng được, mà mình ông thầy ông lẽ cũng tụng kinh giống Phật tử sao? Đó, cho nên đôi khi cũng làm biếng tụng kinh như thường. Nó thôi cái chuyện tụng kinh là để cho mấy chú tiểu, mấy chú sa di thôi, hai đời công phu sáng chiều. Còn mình là phải tu cái gì cho vĩ đại chứ, phải chuyên niệm Phật rồi chuyên ngồi thiền hay là chuyên trì chú gì đó mới chọn pháp môn tu. Thì chúng tôi có quan niệm như vậy cũng thời gian dài lắm quý vị. Mãi về sau này thì bắt đầu mới thấy được cái giá trị của mỗi thời kinh tụng. Đó là chúng tôi nói thiệt không, mới thấy được cái giá trị của mỗi thời kinh tụng. Mà nói rằng là tụng kinh là để thâm nhập được cái lý của Phật, tụng kinh giả thâm nhập Phật chi lý, cái là tụng kinh là để thâm nhập cái lý của Phật. Cho nên á, đôi khi á, chúng ta mà tụng kinh, thí dụ như chúng ta tụng kinh này kinh nọ như là kinh Đại Thừa gì đó, chúng ta không hiểu gì đâu. Mà đôi khi có nhiều cái kinh mà Việt Nam mình để nguyên văn cái là Hán văn nữa, ví dụ kinh A Di Đà, kinh Pháp Môn mà Như Thiện, Á Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc, mà mình không học tiếng Hán thì làm sao mình hiểu được. Nhưng mà chúng ta vẫn tụng, có nhiều vị Phật tử còn tụng thuộc lòng đó, tụng từ đầu đến đuôi rồi tụng ngược lại nó cũng mất được chứ thôi. Nhưng mà thật sự khi mà nó hiểu chữ nghĩa thì không có hiểu gì hết á. Mà cũng vì lý do đó mà có nhiều người nói rằng tụng kinh mà không hiểu thì tụng làm cái gì, không muốn tụng. Khi nào tôi hiểu rồi tôi mới tụng kinh. Dạ xin thưa, cái quan niệm nó cũng đúng, nhưng mà nó không phải đúng hoàn toàn hết. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta phải hiểu là tụng kinh là để thâm nhập Phật lý, chứ không phải là chỉ để hiểu Phật lý. Cái hiểu nó khác mà thâm nhập nó khác á. Ví dụ như chúng ta nói là tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Kêu chúng ta là con nay là trở về nương tựa Pháp để thâm nhập được cái kinh tạng là những nghĩa lý sâu xa của Đức Phật nói. Và khi mà thâm nhập được cái kinh tạng như vậy á, thì cái trí tuệ nó như biển. Cái trí tuệ nó không giới hạn nữa, mà trí tuệ nó rất là rộng lớn, không có cái bờ mé, nó gọi là trí tuệ như hải. Cho nên chúng ta hiểu chúng ta tụng kinh là để thâm nhập. Ví dụ bây giờ sáng chúng ta tụng Lăng Nghiêm thần chú mà tụng như vậy á, chúng ta đâu có hiểu gì đâu.
Lẹ quá.
Dạ, lẹ hả? Ô chậm rồi đó. Nhưng mà vẫn là chậm như thường. À vì hồi sáng này quý thầy đến mỏ như vậy là từ bi á. Chứ nếu mà đến thiên cô đến mỏ là cũng khỏi tụng luôn. Tôi cũng chẳng tụng được luôn nữa. Cho nên á, tôi thì nó để đề nghị lại với thầy. Nhưng mà thường như thế này nè, bây giờ nói riêng đó, bây giờ nó tắt cái chỗ Lăng Nghiêm á, tụng chú Lăng Nghiêm á, đôi khi á, tụng chậm mình cũng không tụng được nữa, tại vì cái nó bị tắc lắm, cái mặt cái tự chữ á, là Nam Mô Tát Đắc Tha Tu Già Đa Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Toa, mà mình đọc kinh dở kinh ra mình tụng nó càng chật hơn nữa đó. Cho nên Lăng Nghiêm thần chú á, thì phải nói rằng là thế tụng hàng ngày cho nó nhuần nhuyễn cái mặt chữ đó, thì lúc bây giờ chúng ta theo mới được. Chứ còn hồi xưa chúng tôi học thuộc rồi đó mà lên tụng cũng không được luôn nữa, thấy không? Cái mình thuộc thôi, cái là khi mà quý thầy vào bài đọc á, thì mình đọc rất thuộc, nhưng mà khi lên tụng chung với quý thầy á là tụng không được. Cho nên á, cái tụng Lăng Nghiêm nó phải có thời gian. Cho nên tụng Lăng Nghiêm là không đòi hỏi là mình thuộc hay là không thuộc, nhưng mà quan trọng nhất là mỗi ngày mình có tụng thì tự nhiên nó quen mặt chữ đi á, thì sau này á, nó nhanh cỡ nào thì mình cũng theo được. Chứ còn bây giờ mình chưa có quen á mà lên tụng chậm cũng không có xong luôn, có thể không? Cũng chính vì lý do đó mà quý thầy biết được, thì quý thầy đánh cái tốc độ nào đó cũng không có quá nhanh mà cũng không có quá chậm. Thì để chi? Để cho quý Phật tử sau này mà muốn á, mình mà tụng theo cho được á, thì phải về trì hàng ngày. À, phải trì hàng ngày á, tụng thôi, chứ không cần phải học thuộc đâu. Mình cứ dở ra tụng Nam Mô Bà Già Bà Đế là các Na Cơ Đô Ra Sở Gia Na Tha Già Đế Gia Ra Đế vậy á. Thì như vậy là khi nào nó quen mặt chữ, bây giờ sau khóa học này á, quý vị mà về tụng từ đây cho đến sang năm, là sang năm quý vị vô quý vị sẽ thi đua với thầy tụng, là bảo đảm không bao giờ rớt hết trơn á. Không, tụng mỗi ngày, không cần thiết là phải buổi sáng đâu. Không, nhưng mà thí dụ như mình có thể là trong cái ngày đấy giờ nào mình rảnh thì mình đều tụng được hết, hoặc giả là mình tập nghe Dạ, tập nghe, nghe cho quen. Thì như vậy thì nó mới là nhuần nhuyễn, rồi sau này là mình sẽ theo với thầy được. Chứ còn mà thật sự tụng nó nghiêm mà tụng chậm là tôi sợ nhất á. Tụng nhanh nó không trật, mà tụng chậm nó trật mất tiêu à. Tại tụng nhanh á là nó theo, cái mình nói theo cái chân tiểu luật quán tính á, nó thuộc á là cứ tụng tới thôi. Mà nếu tụng chậm một cái bắt đầu ý thức nó hoạt động. Ý thức nó phải theo, ồ, cái câu trước câu sau. Thì thế là nó sẽ bị bắt liền. À, đó là khác nhau quý vị thấy ha. Cho nên mới gọi là tụng kinh là để thâm nhập là như vậy đó. Thí dụ như chúng ta có nhiều cái bài kinh chúng ta thuộc, như là tấm kinh Bát Nhã thì chúng ta thuộc, nhưng mà tụng từ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa đến Yết Đế Đế Ba La Yết Đế thì chúng ta mới biết được. Còn khoảng giữa chúng ta đi đâu không biết, phải không? Đôi khi mà nói sắc tức thì không, không thức thì sắc, nhưng mà nó thật sự ra là cái miệng mình tụng sắc tức thì không thôi, nhưng mà cái ý thức của mình á là nghĩ ồ hồi nãy ngồi ăn cơm chung tôi cô nói chuyện nhiều quá. Không, ai là nghĩ không biết ở nhà, không biết bây giờ ổng là sao đây, mình đi rồi ai lo cơm cho ổng. Mà như vậy là nó đi, cái ý thức nó hoạt động suốt cho đến cái thời kinh, mà khi nào mà nghe tiếng nói dừng một cái ồ hết rồi hả. Không, nhưng mà mình tụng không có sai một chữ nào hết, thấy rõ không, mình tụng không sai một chữ, nhưng mà nếu mà nói cái ý thức mình để vào thì mình không có trụ vào trong đó. Khi chúng ta nghĩ miên man thì cái đó chúng ta gọi là nó loạn tâm. À, nhưng mà vậy là cái gì tụng mà vẫn là thuộc, chúng ta phải hiểu như vậy, đó chính là cái tâm của chúng ta nó tụng, nhưng mà cái ý thức của chúng ta nó không để vào trong đó, ý thức nó không để vào trong đó. Cho nên mà ý thức là gì, ý thức là sự phân biệt hiểu biết. Ví dụ như chúng ta đọc vào trong một cái câu kinh nào đó, nay đệ tử chúng con phụng trì di giáo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà chúng ta hiểu à hôm nay đệ tử là mình nghe lời Đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni mà trì tụng cái chú này. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta lấy cái gì hiểu, là dùng cái ý thức bình thường để chúng ta hiểu. Nhưng mà đôi khi chúng ta đọc vào, chúng ta đọc vào theo thói quen là nay đệ tử chúng con phụng trì di giáo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà thật sự cái ý thức của chúng ta lúc bây giờ nó đi đâu á, mà miệng vẫn đọc không sai một chữ nào hết á, thì chúng ta biết lúc đó là cái sự hoạt động của một cái dạng tâm thức khác. Khi chúng ta đi, khi chúng ta đi chúng ta đâu biết chúng ta đi đâu, chúng ta suy nghĩ đủ chuyện hết trơn á, phải không? Chúng ta nghĩ cái chuyện đúng, chuyện sai, chuyện vui, chuyện buồn, cái chuyện trước á hay là cái chuyện tương lai chưa đến, chúng ta đặt ra vấn đề mà trong khi chúng ta đi mà đi không trật. Khi nào mà bắt hòn đá hay bắt cái gì đó thì mới biết đâu mình bị bắt. Chứ còn mà nếu mà đường bằng phẳng á, chúng ta nhắm mắt đi vẫn được như thường, mà trong khi đó ý thức chúng ta không có vào cái chỗ đi, mà cái ý chúng ta là nghĩ lung tung hết trơn á, trong sự đi nghĩ lung tung hết á. Nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta ý thức đi, khi mà đi mà có cái ý thức hoạt động như vậy đó, thì như vậy là cái khi mà ý thức chúng ta mà nghĩ lung tung vậy là chúng ta không đi được, chúng ta sẽ đi trật liền. Cho nên lắm khi đôi khi chúng ta cũng bị trật là như vậy đó, là bởi vì nó không có cái ý thức để vào trong đó. Cho nên á, có cái pháp tu mà gọi là theo dõi cái sự hoạt động của mình, theo dõi sự đi, cái mình đi như mình bước, mình đi mình biết cái rõ ràng cái bước chân mình đi, chân trái chân phải, giơ lên cao giơ xuống thấp.